Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Chuck Sheldon.
Mời quý thính giả nghe chương thứ nhất chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Gần hết buổi sáng thứ sáu, thế mà mục sư Henry Maxwell vẫn còn loay hoay, chưa xong bài giảng để chuẩn bị cho buổi thờ phượng vào Chủ nhật sắp đến. Ông đi đi lại lại trong phòng, miên man suy nghĩ, hình như có nhiều sự ngăn trở nào đó trong lòng ông. Sau một thoáng, ông bước lên lầu và gọi vợ. Marie ơi, lát nữa nếu có ai cần gặp anh, em nói rằng anh đang bận không tiếp khách được nhé. Từ phòng dưới, tiếng Marie vọng lên nho nhỏ. Dạ, mà em còn phải đến nhà trẻ, anh ở nhà một mình đấy. Vài phút sau, mục sư Henry nghe tiếng chân Marie đi dọc ra ngoài hành lang. Xung quanh ông, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Ông quay vào phòng, đóng cửa lại, tiếp tục soạn bài. Cảm thấy lòng thanh thản hơn đôi chút, ông bắt đầu viết. Dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21, ông lấy chủ đề Theo Dấu Chân Chúa để xây dựng bài giảng của mình. Phần đầu, ông nhấn mạnh vấn đề căn bản. Chúa Giêsu Christ đã chịu chết để chuộc tội lỗi cho con người. Ông muốn giải thích cho mọi người biết rằng chính Đấng Christ đã chịu khổ hình để gánh tội cho họ. Tiếp theo phần 2, ông đã trích những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh và cuộc đời của chính Ngài để chứng minh rằng Chúa đã bày tỏ chính ông là gương sáng cho mọi người noi theo. Còn trong phần cuối cùng của bài giảng, ông nêu lên những điều kiện cần thiết để bước theo chân Chúa. Trong lúc ông đang suy nghĩ về những điều kiện cần thiết ấy, là những điều gì đây? Bất ngờ, có tiếng chuông gọi cửa réo lên dồn dập, cắt ngang dòng suy tưởng của ông. Ông cau mày tỏ vẻ bực mình lắm. Tiếng chuông quấy rầy lại réo nữa, dồn dập hơn. Ông miễn cưỡng đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống sân nhà. Bên dưới, một người đàn ông lạ mặt đang đứng ngay bậc thềm. Anh ta ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Vị mục sư chép miệng, trông chẳng khác nào một kẻ lang thang, và ông đi xuống lầu. Cánh cửa trước mặt người khách lạ được mở ra. Mục sư Henry và vị khách không mời mà đến nhìn nhau không chớp mắt trong một thoáng yên lặng. Một vài phút, anh ta lên tiếng trước. Thưa ông, tôi đang thất nghiệp. Ở đây có việc gì làm, ông cho tôi làm với. Ai cha, ở đây chẳng có việc gì làm đâu. Anh cảm phiền đến nơi khác. Vừa nói, mục sư từ từ khép cửa lại. Người lạ mặt lại khấn nài.
Xin ông hãy làm ơn, làm phúc cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại hy vọng nhiều ở ông. Ông à, ông có thể giới thiệu tôi một việc gì đó ở ga xe lửa hoặc làm bảo vệ ở một nhà hàng chẳng hạn.
Giọng anh ta đượm vẻ lo âu bối rối. Đôi tay anh cứ mân mê chiếc mũ nỉ đã sờn cũ nát. Xin lỗi anh, tôi đang bận, không thể giúp được gì cho anh trong lúc này. Vả lại, khả năng của tôi hạn hẹp lắm. Thôi, chào anh. Chúc anh tìm được một việc làm nào đó như anh mong muốn. Mục sư tiếp tục từ chối và đóng hẳn cửa lại. Tiếng chân của người đàn ông lạ mặt xa dần. Mục sư trở lại phòng làm việc của mình và nhìn qua cửa sổ. Kìa, anh ta đang chậm chạp đi băng qua đường lộ. Hai tay vẫn giữ chặt chiếc mũ, dáng điệu trong thiểu não, và chán chường khác nào một kẻ vô gia cư và bị bỏ rơi. Điều đó làm cho mục sư suy nghĩ và lưỡng lự. Do vậy, ông vẫn cố hoàn tất bài giảng và đặt nó lên trên cuốn kinh thánh bìa da quen thuộc của mình. Bà mục sư nói với chồng khi họ đang dùng cơm tối: "Anh à, hồi sáng ở nhà trẻ có xảy ra một việc rất kỳ lạ. Anh biết không, lúc bọn trẻ ra chơi, em và bà Brown đến thăm chúng, thì thấy ở đó có một người đàn ông lạ mặt, rách rưới, với chiếc mũ dơ bẩn trên tay. Anh ta ngồi bệt xuống ngạch cửa, nhìn bọn trẻ chơi, không nói một lời nào. Một lúc lâu, anh ta mới chịu đứng dậy đi ra. Trông anh ta chẳng khác nào một kẻ vô gia cư vậy đó." "Chắc thế. Cũng có thể anh ta đi đường quá mệt mỏi, muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi một chút. Theo lời em tả, sao anh thấy người đó rất giống người đã bấm chuông nhà mình sáng nay quá à? Em nói rằng trông anh ta như một kẻ lang thang không nhà, phải không?" "Vâng, em thấy dáng vẻ anh ta rất bụi đời, như một kẻ lang thang thực thụ. Em đoán chừng anh ta khoảng 30 tuổi là cùng." Mục sư Henry thầm nghĩ: "Chắc là anh ấy rồi." Như sực nhớ ra, bà mục sư vội hỏi chồng: "À, nãy anh soạn bài giảng xong chưa vậy?" Mục sư chắc lưỡi: "Xong rồi, tuần này bận quá chừng." "Anh định giảng về đề tài gì thế?" "Theo dấu chân Chúa, anh sẽ trình bày về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, gương sáng về cuộc đời Ngài và những điều cần thiết cho một người theo Chúa. Em thấy thế nào?" "Em tin chắc đó là một bài giảng hay. Mong sao sáng Chủ nhật này trời đừng mưa. Dạo này trời hay mưa quá." "Ừ, nếu trời mưa chắc ít người đi nhà thờ lắm." Mục sư Henry thở dài. Ông lo lắng cho bài giảng của ông sẽ không được nhiều người nghe. Ông sợ phí công sức mà ông đã bỏ ra để chuẩn bị. Cho nên, ông thầm mong tín hữu đến dự nhóm thật đông đủ. Bận đi khá lâu, hôm nay người dân thành phố Raymond mới thấy một buổi sáng Chủ nhật bình yên, vắng mưa bão, lầy lội. Không khí trong lành, bầu trời quang đãng, các tín đồ cơ đốc lũ lượt đi nhà thờ. Ai nấy ăn mặc đẹp đẽ tươm tất, lộ vẻ giàu sang quý phái của tầng lớp thượng lưu ở thành phố Raymond sầm uất này. Hội thánh Tin lành Raymond khai lễ vào lúc 11 giờ sáng. Nhà thờ đông nghẹt người. Sau lời cầu nguyện khai lễ, nhạc được trỗi lên. Sáng nay ban hát lễ đem lại niềm vui lớn cho hội thánh. Những bài thánh ca thật truyền cảm, tập trung vào chủ đề bài giảng của mục sư Henry: "Ôi Chúa Giê-xu, con đã vác thập tự giá, từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài." Trước giờ giảng luận, cô Rachel Winslow, một giọng nữ cao soprano, tôn vinh Chúa bài thánh ca nổi tiếng, có nội dung rất phù hợp với giai điệu của nó: "Nơi nào Chúa dắt con đi, con sẽ theo gót Ngài, cùng đi với Ngài luôn mọi đường." Sáng nay, trông cô rất rạng rỡ và xinh xắn. Giọng hát của cô vốn ấm, hôm nay lại càng truyền cảm hơn. Ngồi sau tòa giảng, mục sư Henry tỏ vẻ rất hài lòng. Từ trước đến giờ, giọng hát lôi cuốn của Rachel đã hỗ trợ rất nhiều cho những bài giảng của ông. Rachel thường hát những bài thánh ca được mục sư Henry sắp xếp trước cho phù hợp với nội dung bài giảng, góp phần làm tăng thêm sự cảm động cho lời ông giảng. Có rất nhiều người hâm mộ giọng hát của Rachel. Họ cho rằng Rachel là một người hát hay nhất trong nhà thờ này. Sau khi hát xong, Rachel trở về chỗ mình. Bỗng nhiên, mục sư Henry nghe dường như có tiếng vỗ tay nho nhỏ và tiếng chân của ai đó bước nhẹ trên sàn ở phía sau nhà thờ. Thế nhưng, lúc bước lên tòa giảng, ông lại tự nhủ: Có lẽ mình bị cảm giác đánh lừa về những tiếng động ban nãy. Vài phút sau, ông đã say mê với bài giảng của mình, quên khuấy mọi thứ xung quanh. Với lời lẽ và cách diễn đạt đặc biệt, Mục sư Henry thường đem lại nhiều sự cảm động cho hội thánh qua bài giảng. Hội thánh Raymond cũng rất hãnh diện về tài giảng dạy của Mục sư Henry. Bản thân ông cũng rất thích chia sẻ ở nhà thờ Raymond này hơn là ở các nơi khác. Ông thường ao ước luôn được giảng ở nhà thờ này trong mỗi buổi sáng Chủ nhật. Ông thấy vui và hào hứng khi hội thánh có đông người dự nhóm. Trái lại, ông không bao giờ giảng trôi chảy và thỏa lòng nếu buổi nhóm có quá ít người tham dự. Sáng nay, ông cảm thấy được khích lệ và phấn khởi trước sự đông đảo của hội thánh. Ông giảng say mê và nhiệt tình, mà giảng có sức thuyết phục và lôi cuốn người nghe. Nó động lại trong lòng mỗi người nhiều điều dạy dỗ và suy nghĩ. Ai nấy đều lộ vẻ hoan hỷ trên nét mặt vì họ hiểu được lời Chúa. Họ rất tự hào về mục sư thông thái, lịch thiệp và truyền sứ điệp của Chúa đến cho họ trong sáng nay. Trên tòa giảng, gương mặt mục sư dường như rạng rỡ hẳn lên. Ông cầu nguyện để kết thúc bài giảng. Lời cầu nguyện của ông thật sống động và tràn ngập linh lực. Mọi người cảm thấy thanh thản và đồng lắng lòng hiệp ý với lời cầu nguyện của ông. Tiếp sau phần giảng luận, ban hát lễ đang chuẩn bị bước lên tôn vinh Chúa, bản thánh ca kêu gọi: "Tất cả cho Giê-xu, tất cả cho Giê-xu, chính Ngài là quyền năng cứu chuộc của con." Bỗng hội thánh nhốn nháo hẳn lên vì sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông lạ mặt. Từ phía sau tấm phong của nhà thờ có vẽ hình Mão Triều Thiên. Anh ta bước ra và đi thật nhanh giữa hai hàng ghế của ban hát lễ. Anh ta đàng hoàng bước tới trước tòa giảng, quay mặt xuống phía hội chúng. Anh ta nói giọng bình tĩnh: "Kính thưa quý vị, tôi chỉ muốn được nói vài lời tại đây trước khi buổi nhóm kết thúc. Xin nói trước quý vị rằng tôi không phải là một kẻ say rượu hay là tâm thần. Tôi là người hoàn toàn bình thường. Tôi cũng không có ý làm hại ai ở đây đâu. Thưa quý vị, có thể vài ngày nữa tôi sẽ chết. Nhưng tôi sẽ rất thỏa lòng khi nói lên được điều này với quý vị." Lúc ấy, mục sư Henry vẫn chưa kịp ngồi xuống ghế của mình. Ông đưa mắt quan sát người lạ từ đầu đến chân. Chợt, ông à lên một tiếng. "Đúng là kẻ lang thang đã đến nhà mình vào sáng thứ sáu vừa rồi đây." Trông anh ta thật rách rưới và tiều tụy, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm. Đôi tay khẳng khiu và dơ bẩn vẫn giữ chặt chiếc mũ bạc màu và sờn nát. Có lẽ đó là thói quen của anh ta thường làm khi nói chuyện với người khác thì phải. Thường thường, người ta bắt gặp những mẫu người như người đàn ông này nơi những công viên vắng vẻ, dọn đường phố hoặc là bến xe, bến tàu. Chứ ít ai nghĩ rằng một người như anh ta lại có mặt tại nơi nghiêm trang này. Mục sư Henry cũng ngạc nhiên không kém. Ông càng ngạc nhiên hơn nữa khi ông nghe người lạ mặt cất giọng nói vừa nhỏ nhẹ lại lưu loát. Điều đó chứng tỏ anh ta rất bình tĩnh, không bị kích động chút nào. Đột nhiên, mục sư Henry sực nhớ lại hình ảnh một người mà ông đã có lần gặp trong giấc chiêm bao cách đây không lâu. Có một điều lạ, chẳng ai trong nhà thờ lúc ấy tỏ ra phản đối hành vi của người lạ mặt. Trái lại, họ còn tỏ ra chăm chú nghe anh ta nói. Anh ta càng nói, khuôn mặt của mục sư càng biến sắc, trở nên trắng bệch, lộ vẻ buồn thảm. Từ phía dàn nhạc, cô ra trên há hốc miệng, mở tròn mắt mình trân trân như muốn dán chặt vào người đàn ông lạ mặt ấy. Gương mặt ra trên càng lúc càng biến sắc. Ra trên cảm nhận một điều gì đó đang nóng cháy trong lòng mình. Hội thánh yên lặng nặng nề. Điều này càng làm cho tiếng nói của kẻ lang thang trở nên rõ ràng và lớn hơn. "Tôi không phải là kẻ lang thang. Do vậy tôi không thể hiểu nổi điều này. Phải chăng sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu dành cho những kẻ vô gia cư thì ít hơn so với những hạng người khác trong xã hội? Có đúng vậy không?" Anh ta nêu lên câu hỏi làm mọi người suy nghĩ. Anh ta đang đặt ngược vấn đề với hội thánh. Ngừng một chút, anh ta ho sù sụ, giọng đứt quãng. Tôi đã mất việc làm cách đây 10 tháng. Tôi vốn là một thợ in chuyên nghiệp. Đứng trước những cỗ máy sắp chữ hiện đại, tôi hy vọng tràn trề, hy vọng về cuộc sống khá hơn cho gia đình tôi. Không ngờ, từ lúc xuất hiện những máy móc ấy, xí nghiệp tôi đã có 6 người tự tử vì họ bị thất nghiệp. Và tôi cũng thế mà thôi. Nhưng tôi chỉ có mỗi một điều khác họ là tôi thất nghiệp chứ chưa tự tử. Dĩ nhiên, tôi không đổ lỗi cho sự có mặt của máy móc. Nhưng tôi chỉ biết có mỗi nghề in thủ công là nghề tôi học được. Tôi không biết phải làm gì trong khi chờ đợi một việc làm khác. Tôi đã đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, nhưng ai cũng từ chối tôi. Kể cả những tín đồ như các vị cũng từ chối nốt. Có rất nhiều người cùng chung số phận như tôi, chứ không riêng gì mình tôi. Thưa Hội Thánh đừng hiểu lầm tôi đến đây để phàn nàn hay là đòi hỏi điều gì. Tôi không phàn nàn ai cả, tôi chỉ muốn trình bày một sự thật. Lúc nãy, ngồi ở phía sau tấm phong nhà thờ, tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời lẽ kêu gọi hội chúng. Vâng lời, trung tín, yêu thương và phải noi theo dấu chân Chúa. Tôi biết rằng điều mà mục sư muốn nhấn mạnh với quý vị là điều cuối cùng. Vậy đối với người Cơ Đốc thì theo dấu chân Chúa nghĩa là gì nhỉ? Mục sư muốn nói gì khi ông ấy giảng hãy theo ta? Còn tôi đang lang thang suốt 3 ngày nay trong đói khát khắp thành phố sầm uất này để tìm một việc làm. Nhưng tôi thất vọng. Trong suốt thời gian đó ai cũng xua đuổi tôi, không cho tôi một lời an ủi hoặc thông cảm nào, ngoại trừ một lời thương hại chúc tôi sớm tìm được một việc gì ở đâu đó của mục sư Henry. Tất nhiên, tôi hiểu rằng quý vị không thể vượt khả năng của mình để giúp đỡ người khác về vật chất, việc làm. Nhưng tôi cảm thấy thật khó hiểu về ý nghĩa của việc theo dấu chân Chúa Giêsu. Khi quý vị hát, con sẽ cùng đi với Ngài luôn mọi đàng. Quý vị muốn nói gì qua lời bài hát đó? Phải chăng quý vị muốn nói quý vị đang chịu khổ, quên mình và đang cố gắng giữ phần vào việc giải cứu tội nhân như Chúa Giêsu đã từng làm? Làm sao quý vị chứng minh được điều đó? Tôi đã được nhìn thấy mặt trái của vấn đề này. Tôi biết chắc hiện nay ở thành phố Raymond có trên 500 người đồng cảnh ngộ với tôi. Không việc làm, không nhà ở. Quý vị biết không? Vợ tôi đã chết trước đây 4 tháng. Tôi lấy làm vui mừng vì cô ấy đã được giải thoát khỏi địa ngục của trần gian, chết để không còn phải khổ nữa. Cô ấy ra đi, để lại cho tôi một đứa con gái nhỏ khờ dại. Tôi đã đem nó gửi tạm ở nhà ông chủ nhà in, chờ đến khi nào tôi xin được việc làm thì đón nó về. Những lúc đi lang thang tìm việc, tôi thấy nhiều Cơ Đốc nhân sống xa hoa, không thèm quan tâm đến thân phận người khác. Vậy mà sáng nay, họ có mặt giữa những người đang hát trong nhà thờ này rằng: Ôi Chúa Giêsu, con vác thập tự giá, từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Và tôi nhớ lại cái chết của vợ tôi trong một chung cư ổ chuột rách nát ở New York hôm nào. Lúc hấp hối, cô ta cứ kêu cầu Đức Chúa Trời mãi một điều: hãy cất luôn đứa con gái nhỏ của mình theo với cô ấy. Cuộc sống khốn khổ này quả là khủng khiếp đối với gia đình tôi. Cảm thấy chết là hạnh phúc hơn là sống như thế này. Vậy chúng tôi sống theo Chúa Giêsu để được cái gì? Chỉ có ôm đau, đói khát, không nhà, không cửa. Tôi cũng biết một điều này nữa. Nhiều Cơ Đốc nhân là những chủ nhân của nhiều chung cư với cuộc sống thừa mứa của cải. Một bữa tối nọ, tôi đứng ngoài bậc thềm của nhà thờ, nghe người ta hát: Tất cả cho Giêsu, tất cả cho Giêsu, chính Ngài là quyền năng cứu chuộc của tôi. cho Ngài tất cả niềm suy tưởng và việc làm của tôi, cùng tất cả những thì giờ và những ngày của tôi. Tôi cứ thắc mắc mãi về điều này. Đối với tôi, dường như đó là điều đau đớn khủng khiếp nhất trên đời này. Bởi vì có những người hát như thế, mặc những bộ quần áo sang trọng để đi nhà thờ, nhưng cuộc sống thực tế của họ thì không như lời họ hát. Thật là một sự giả hình không chịu nổi. Vậy, theo Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Theo Ngài để làm gì? Được cái gì? Cùng một thời điểm, những người trong nhà thờ lớn thì ăn mặc đẹp đẽ, chân diện, nhà cửa của họ thì sang trọng, tiền bạc rủng rỉnh, họ có thể đi nghỉ mát bất cứ lúc nào hoặc làm bất cứ điều gì họ thích. Họ cũng đã vơ vét, sống xa hoa trên sương máu, mồ hôi trên những người làm thuê cho họ. Trong khi đó, bên ngoài thềm nhà thờ, hàng ngàn người đang chết đói trong các nhà thuê hoặc đang lang thang trên các đường phố, sống lây lất để tìm việc làm. Họ mơ đến bữa ăn no nê cũng không có. Họ được sinh ra để lớn lên trong cảnh khốn cùng và chìm đắm trong nghèo đói và... Đang nói, người đàn ông bỗng lảo đảo và ngã nhào về phía bàn tiệc thánh. Hai bàn tay dơ bẩn của anh chới với, níu lấy cạnh bàn. Chiếc mũ cũ mềm rơi xuống, nằm bên chân anh ta trên tấm thảm sạch sẽ và mới tinh. Hội chúng nhốn nháo hẳn lên, phá vỡ sự im lặng trang nghiêm. Bác sĩ Quest cũng nhổm lên khỏi chỗ ngồi của mình. Người đàn ông chợt nảy người lên, đưa tay trái lên ôm lấy ngực, té sắp xuống, nằm dài trên lối đi ngay đầu các dãy ghế. Mục sư Henry tuyên bố: "Thưa hội thánh, giờ nhóm được chấm dứt ở đây." Xong, ông rời khỏi tòa giảng, bước đến quỳ xuống bên cạnh thân thể người đàn ông xa lạ. Lập tức hội chúng ùn ùn kéo ra hành lang, người ta chen lấn nhau thật là mất trật tự. Một số người đến phụ với bác sĩ Quest, dìu người đàn ông lạ mặt vào bên trong văn phòng của mục sư. Bác sĩ Quest bảo rằng anh ta vẫn còn sống, chỉ bị sốc vì có nhiều vấn đề ở tim anh ta.
Cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai.
Bao nỗi muộn phiền cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
rối rèn. Và anh khao khát gì trong cuộc đời, tìm đâu lối thoát. Và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn dần dần. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu.